Bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 16 của quyển Về Giờ do nhà văn Kim Nhật viết về bí mật mặt trận giải phóng miền Nam. Từ Y2 gửi đến với các tỉnh Bến Tre, Mỹ Tho, Tân An, vấn đề tuyển dụng tân binh đưa về giờ, họ làm việc có quy củ hơn, theo hệ thống từ dưới lên trên, không phải là vấn đề tình cảm cá nhân, mà là vấn đề kế hoạch, có chính sách, có tiêu chuẩn hẳn hoi. Có hai loại tân binh được gửi đi, loại chiến sĩ cũ và loại tuyển mộ. Loại chiến sĩ cũ là những du kích xã, du kích huyện hoặc cơ động tỉnh. Lúc đầu việc tuyển chọn, gửi đi hãy còn lộn xộn, khi thì rút thẳng ở xã hoặc huyện hay tại đơn vị tập trung của tỉnh đội, không cần báo trước. Khi thì thông báo cho các nơi, ai muốn về miền thì ghi tên, cho đơn vị biết, đơn vị lập danh sách, tập trung giới thiệu về tỉnh đội để tỉnh đội quyết định. Không cần phải chọn lựa thành phần, chọn lựa sức khỏe, trình độ chính trị, cấp bậc gì cả. Sau giờ thấy phẩm chất không đồng điều, không đạt yêu cầu mấy, gây nhiều khó khăn, nên giờ đòi hỏi phải có sự chọn lựa kỹ, dựa theo những tiêu chuẩn cần thiết. Vì số chiến sĩ cũ, phần thì ốm yếu bệnh hoạn, phần thì ba gai, trật búa, lý lịch bất hảo, thiếu tinh thần trách nhiệm, bất mãn, vân vân. Nói chung, ở các đơn vị địa phương thi hành chỉ thị cấp trên, buộc lòng phải chọn cán bộ chiến sĩ của đơn vị mình, những người đã quen việc thạo địa phương, quen môi trường chiến đấu, tất họ tiếc công đào tạo. Nếu có phải đưa đi, họ chỉ lựa những người kém may mắn, như vậy họ vừa thanh lọc được hàng ngũ đỡ bực mình và khỏi mang tiếng. Họ trút cái bực mình đó cho giờ, chả trách giờ lại tại sao không phàn nàn, giãy nảy, làm như đĩa phải vôi. Khi giờ đòi hỏi sự chọn lựa, nêu ra những tiêu chuẩn cần thiết, thì từ đó mới được thật là cai cho tỉnh đội, huyện đội và xã đội. Giờ chỉ thị rằng những chiến sĩ cũ từ tỉnh phải gửi lên là những chiến sĩ khỏe, tinh thần công tác tốt, chiến đấu ngoan cường, có trình độ, chiến đấu kỹ thuật nhất định. Số chiến sĩ này giờ dùng vào việc bổ sung quân số cho các đơn vị chủ lực giờ như Q761, Q762, Q763, vân vân. Mặt khác, giờ còn dùng để thành lập các trung đoàn chủ lực mới, phục vụ cho nhu cầu chiến trường chung. Để chắc ý hơn, giờ còn nói thêm cho rõ, đó phải là những bộ phận chiến đấu như trung đội, đại đội trực thuộc, tiểu đoàn cơ động tỉnh. Ví dụ, nếu giờ bảo cung cấp ngay cho giờ một đại đội chiến đấu, thì tỉnh đội phải trích ra một đại đội của tiểu đoàn cơ động tỉnh, đầy đủ cả trang bị lẫn cả những cán bộ chỉ huy của đại đội đó. Ở tiểu đoàn cơ động tỉnh, sau mỗi trận đánh, vấn đề bổ sung quân số thay cho đám bị thương, thương vong đã là vất vả. Giờ chơi rút ngang như vậy, quả thực là xót xa vô ngần, là cấp dưới chỉ biết thi hành lệnh cấp trên, tỉnh đội cứ tha hồ xót xa, miễn chấp hành mệnh lệnh một cách nghiêm túc là được. Trò đời, người ta thường nói hãy dùi đánh đục thì đục đánh săn. Tỉnh bị giờ đánh thì tỉnh nẻ đầu, lại huyện để bổ sung quân số cơ động tỉnh. Mỗi huyện đội phải chịu khó trút ra một vài tiểu đội trong đại đội du kích thoát ly của huyện, gửi về nộp cho tỉnh đội. Chưa nói, ông tỉnh mà thấy huyện nào chiến đấu khá nhất, ổng thương, ổng chiếu cố nguyên cả trung đội, hoặc chia đôi mỗi bên một nửa, thì huyện đội đành phải khóc ngay. Qua cơn đau xót, tiếc của, tiếc công, để bù vào quân số thiếu hụt, ông huyện bèn trả thù lại ông xã đội, là cấp chỉ huy trực tiếp, theo dõi kiểm tra thường xuyên nên xã nào có bao nhiêu xạ thủ, bao nhiêu tay gan lì nổi danh thiện chiến, ông huyện lập danh sách, kỳ quyết định gửi về xã rút các tay đó về huyện đội. Đến lượt ông xã đội khóc lóc vì mất của, xã đội phản đối, phàn nàn rằng du kích xã cần phải có những tay thiện xạ, thủ chuyên môn bắn chim sẻ, cần những tay gan lì, thiện chiến mới có thể chơi được với đồng bót, với dân vệ hàng ngày. Huyện rút đi như vậy khác gì giết du kích xã. Nói gì thì nói, ông huyện chỉ cười. Lo gì, các đồng chí ở địa phương, khối vì thanh niên nhân tài, các đồng chí chịu khó đào tạo ít hôm, đâu có gì đâu mà sợ. Rút cuộc, ông giờ làm, ông xã lãnh đủ, nhưng có trách có giận, chỉ biết giận ông huyện chứ, còn biết níu lưng ai. Tình trạng đó vẫn kéo dài cho đến năm 66. Từ đầu năm 67, tình hình chiến trường miền Nam khốc liệt hơn. Quân Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh mở nhiều cuộc hành quân liên tiếp. Những vùng rừng rậm hoang vu nhất trước giờ được xem là bất khả xâm phạm cũng có gót chân của quân lực Mỹ Việt đặt chân đến. Mặt khác, mức độ quân đội miền Bắc đưa quân vào Nam cũng lên đến đỉnh cao nhất. Bất kỳ ven rừng nào, ngọn suối nào trên những lối mòn ở khu A, khu B, khu C tấp nập những lính nghĩa vụ miền Bắc, nên việc bổ sung quân số hoặc thành lập những đơn vị chiến đấu mới, các tỉnh ủy được giờ ra lệnh ngưng gửi lính về giờ. Lính nghĩa vụ miền Bắc sẽ thay chân hoàn toàn để chiến đấu trong cuộc cách mạng miền Nam. Chủ trương của giờ về chiến thuật cũng thay đổi hẳn, như Trung đoàn 3 tức Q-763 thuộc công trường chính. Trước kia, do Y-3 phối hợp với Y-2 gửi lính lên tạo thành, nay giờ cho gửi trả lại Y-2 để chiến đấu ở đồng bằng. Thay vào đó là quân số của lính nghĩa vụ miền Bắc, cả số cán bộ của các y, tỉnh, giờ cũng trả về cho nguyên quán. Ngày nay, phía sau giờ là cả một quân đội miền Bắc được gửi vào liên tục qua con đường Hồ Chí Minh. Trở lại vấn đề, về các tân binh do Y-2 tuyển mộ gửi đến giờ, thì công việc tiến hành theo tuần tự như sau. Ở tại xã, mỗi ấp có nhiệm vụ tuyên truyền vận động thường xuyên hết ngày này sang ngày khác, nhằm vào đối tượng từ 30 tuổi trở xuống 14 tuổi, bất luận trai gái. Người ta khoác cho nó cái tên là Tổng quân chống Mỹ cứu nước và thoát ly. Cái tên Tổng quân chống Mỹ cứu nước được áp dụng cho đối tượng con nít 15-17 và thanh niên chưa vợ, còn thoát ly dành cho thanh niên có vợ con rồi, ngoài các tuổi đoàn viên thanh niên lao động. Tình hình địa phương bất kỳ ở vùng nào, tỉnh nào, bất kỳ ở tình trạng giải phóng hay sôi động đều có những nét căn bản giống nhau. Vùng giải phóng là vùng không có chính quyền và quân đội quốc gia kiểm soát, bắt đầu từ 15 tuổi trở lên, mỗi người đều có bổn phận phải đi dân công 3 tháng. Đám 18-19 tuổi phải thi hành nghĩa vụ quân sự, những đợt đào kinh, quốc lộ, công tác đặc biệt, chiếm mất một số ngày nữa, rồi nay học tập, mai hội họp, làm ruộng, làm vườn, mỗi năm phải đóng thuế đảm phụ, ít ra là 15% đến 30%, dựa vào số huê lợi thu hoạch, do đảng bình nghị. Chưa kể chuyện có thể chết bất kỳ lúc nào vì phi cơ oanh tạc, pháo 105 ly, pháo 155 ly, bắn tới ngày đêm. Những ai lăm le định di cư ra vùng an ninh của quốc gia thì bị mời đi học tập, bị để ý theo dõi ráo riết, những giấy tờ cần thiết như thẻ căn cước, tờ khai gia đình bị xé đốt hết từ lâu, thường ngày người ta còn hăm dọa. Ê, nếu mà người đi như vậy là nối giáo cho giặc, là phản động, đi thì đi luôn, đừng bao giờ trở về đi nữa, đất đai vườn tược trâu bò của cải của mấy người sẽ trở thành tài sản của nhân dân, mặt trận không có biết tới. Do đó, đi không nở, ở không xong, tình trạng đó có thể tóm tắt là đói rách, cực khổ, nguy hiểm tính mạng và bất mãn liên tục. Vùng sôi đậu, tức là vùng tranh chấp, gần đồn bót, nhưng cả tháng lính dân vệ bảo an mới léo hánh tới một đôi giờ rồi kéo về đồn, hoặc ban ngày thì quốc gia kiểm soát, tối lại, bà Ba đang kiểm soát. Dân chúng ở vùng này vẫn phải bị đóng thuế, vẫn phải đi quốc lộ đào kinh, vẫn phải đi dân công khi cần. Đặc điểm nhất là nguy hiểm. Không bị nạn pháo, nạn phi cơ thì bị lựu đạn gài, gài bom bi gài, mìn gài của du kích. Cứ ít hôm, năm ba chú du kích đón đường, quốc gia bắn lộn, báo hại cứ nhè dân hai bên mà bắn tưới. Kết quả, dân dễ bị thương, du kích sức tay gãy gọng và dân thì vào hồn. Khổ nhất là lựu đạn gài, bom bi gài, tưởng đem gài ở đâu, ai ngờ đem gài ở cửa ngõ, gài ở sau hè nhà dân, gài ở cả đống rác. Khi thì báo cho chủ nhà biết, khi thì bất cần, sáng ra chủ nhà đẩy cửa ngõ ra, đổ ruột, lòi ốc. Tối lại, sau ra hè tiểu tiện, gãy giò, bể ngực, dân chúng kêu riêu, lại đổ thừa là dân vệ. Ai xót ruột, ai đớn đau, ra nông nổi, chửi ổm lên, thì tối lại bị chặt đầu hoặc đi học tập. Đặc điểm của tình hình địa phương như vậy đó, dù sôi đậu hay giải phóng cũng đều là đói rách, khổ sở, nguy hiểm tính mạng và uất ức. Cho nên khi cán bộ ở ấp vận động tuyên truyền là tình nguyện đi ngay, có nhiều trường hợp còn năn nỉ xin cán bộ đưa đi, không đưa đi thì khóc lóc, hỏi ra tưởng tinh thần cách mạng cao hay căm thù đế quốc sâu sắc, ai ngờ phải đi cho được vì vào vùng quốc gia người ta ngăn cấm, ở lại thì trái tai gai mắt không chịu nổi. Nếu không chết vì bom đạn, lựu đạn gài thì có ngày cũng chết vì bị chặt cổ, vì uất ức. Nói cho hả hơi, chỉ có tòng quân hay thoát ly là tránh được cái khổ, cái uất ức căm hận đó. Không thấy nó nữa là xong. Ngày mai có sao cũng được, miễn trước mắt tránh được những phiền muộn đeo đuổi từ nhiều năm tháng. Còn có một điều kiểu vận động ở địa phương nữa, thịnh hành nhất là những năm 61, 62, 63, 64, như trường hợp ở Tân Nhật, Long An, nửa đêm xông vào ấp chiến lược, tảo thanh niên tập trung lại tuyên truyền giải thích, đến khi tập trung lại trừ những người trên 35 tuổi còn bao nhiêu, lùa đi hết. Trước họng súng và lời hứa, các anh đến vùng an toàn chúng tôi nói chuyện xong sẽ đưa mấy anh về nhà ngay. Người ta răm rắp đi theo, nhưng đi mãi, hết ngày này sang ngày khác, cuối cùng đến lúc người ta nói chuyện thì... Xin báo cáo cho các anh rõ, đây là phòng tuyển mộ tân binh. Các anh em vì giác ngộ quyền lợi giai cấp công nông, vì lòng căm thù không đội trời chung với Mỹ Diệm, nên các anh em tình nguyện tòng quân giết giặc cứu nước cứu nhà. Hành động đó mặt trận hết sức hoan nghênh và ca ngợi, nhưng anh em cũng rõ, tuy đây là căn cứ của ta, nhưng chưa phải là nơi an toàn, bất khả xâm phạm, xung quanh ta đồn bót giặc rất nhiều, do đó để bảo vệ an ninh và giữ được bí mật, yêu cầu anh em mấy việc. Thứ nhất, không được nói chuyện lớn tiếng, không được giỡn và ban đêm không được đốt đèn. Thứ hai, không được đi quá phạm vi 10 thước vì chung quanh đây toàn là hầm trong và lựu đạn gài. Hệ thống phòng vệ này rất hữu hiệu. Thứ ba, các anh em kể từ nay là tân binh của quân đội giải phóng. Các anh em phải chứng tỏ mình là người chiến sĩ gương mẫu của một đội quân tiền tiến của hàng ngũ công nông. Những anh em vô kỷ luật có ý định vượt qua khỏi căn cứ này có thể bị trung đội cảnh vệ cảnh giới bên ngoài hay du kích địa phương hiểu lầm mà nổ súng hoặc lọt hầm trong, vướng mìn, vướng lựu đạn. Anh em phải tự gánh chịu hậu quả đó. Có tiếng khóc hòa lên thật to, thì ra một anh nông dân ngoài 30 tuổi, mặc chiếc áo bà ba móc cời, dính đầy bùn, rách vá, nhiều lỗ. Quần cục, đầu cổ chôm bôm, hai tay đang vò nát chiếc khăn rằn thổ tả, miệng méo sệt, khóc một cách ngon lành trong đến thảm, tiếng xôn xao nổi lên, có tiếng nói, Ê, có cái gì, thì đưa tay lên xin phát biểu ý kiến đi. Anh ta không đưa tay, cũng không biết xin phát biểu gì cả, chỉ biết quệt nước mắt và biểu bạo nói, Ê, tôi tình nguyện, có cái tân binh gì đâu, nhà tôi ở trong ấp chiến lược xã Tân Nhật, khi không, nửa đêm mấy ổng tới ấp phá chiến lược, tập trung bà con lại, bảo tiên truyền, mấy ổng chưa tiên truyền gì hết, thì lùa đám thanh niên tụi tôi đi, bảo ra dùng an toàn, nói chuyện rồi đưa về, ai về đâu mấy ổng đưa đi 5-7 ngày trời, vẫn có một bộ đồ trong mình này nè, giờ mấy ổng bảo là tình nguyện, bảo là tân binh đánh giặc, tôi có biết đánh giặc cái gì đâu. Vợ tôi hiện giờ nó đường đẻ, nằm ở Bảo Sanh viện chợ đệm. Vợ tôi đau bụng, tôi mượn xuồng đưa lẻ ra chợ đệm, rồi trở về nhà sửa soạn đồ đạc, quần áo, với dẫn con mua, con gái lớn của tôi đó, nó mới có 8 tuổi à. Tôi ở với má, tới ở với má nó, nhưng mới sửa soạn thì mấy ổng tới. Trời đất ơi, mấy ông hại tôi chi vậy? Mấy ngày nay, vợ tôi đẻ không biết ra làm sao nữa. Còn 6 đứa nhỏ ở nhà, chỉ còn có 2 lít gạo hả? Nó làm sao sống nè trời? Rồi anh bưng mặt khóc hu hu, hai tay đấm ngực nghe thình thình. Lúc đầu trong đám đông có tiếng cười thúc thích vì giọng nói ngây ngô của anh ta. Nhưng cuối cùng thì ai cũng im phắt, thở dài, có người rơm rớm nước mắt. Người đứng ra nói chuyện là cán bộ, lưng đeo súng ngắn, khăn rằng quấn cổ, xoa xoa hai tay, mỉm cười. Chuyện đó là chuyện riêng của anh, đâu phải chuyện của cách mạng. Tại sao dọc đường anh không trình bày cho địa phương họ nghe? Bây giờ ở đây là phòng tuyển mộ, tôi không có biết chuyện đó. Nhiệm vụ của tôi là đón nhận tân binh. Tôi yêu cầu các anh em chấp hành tốt những điều trong nội quy kỷ luật mà tôi vừa nêu ra. Anh nông dân lại la lên. Tôi có cả chục lần chứ. Không có nói sao, tôi nói hoài mà. Nhưng mà tôi nói có ai thèm nghe đâu. Mở miệng ra nói bảo thì họ bảo tôi im. Dùng này nguy hiểm, không được có nói chuyện. Tức quá trời tức. Ngang qua một cái bưng trạm, tôi càng vào chạy ngược trở lại. Thì 4-5 người dắt súng được, bắt tôi đồ bắn, đòi chối tôi. Từ đó họ theo canh tôi hoài à. Tôi nói gì cũng bảo chờ lệnh trên, họ không biết. Bây giờ mấy ông cho tôi về không? Không cho, bắn tôi chết tôi cũng về nữa.
Ê, đừng có loạn chứ anh.
Ở đây đâu phải ai muốn tới là tới, ai muốn về là về, tự do như đi chợ được đâu. Còn có kỷ luật, còn phải giữ bí mật chứ. Anh về rồi anh đi đầu giặc làm sao đây? Còn chuyện gia đình của anh vắng mặt thì địa phương người ta lo, người ta săn sóc, địa phương có bỏ đâu mà anh lo.
Ôi ơi, địa phương nào có bà con cô bác á, chứ có địa phương nào mà bà con cô bác ai cũng nghèo, cơm đâu còn không có đủ ăn nữa, nói gì mà giúp.
Bà con của anh là địa phương đó. Thôi anh em đi, chuyện đó để tôi báo cáo với cấp trên giải quyết sau. Bây giờ yêu cầu anh đừng có làm om sòm lộn xộn nữa, anh lâu thôi có biện pháp cụ thể đó, báo cho anh biết trước.
Cuộc nói chuyện sinh hoạt của cán bộ nọ đâm ra mất hứng, giải tán ngang xương, và anh nông dân cứ ngồi khóc râm rứt, mấy người khác bu quanh. Trên đây là một trong những cảnh đặc biệt về việc vận động tuyên truyền của cán bộ địa phương ở tân binh ấp chiến lược. Cái kiểu mộ tân binh đó được địa phương giải thích như sau.
Họ chưa biết cách mạng là gì, địa phương phải giáo dục cho họ biết. Vì chưa giác ngộ cách mạng, chưa giác ngộ quyền lợi giai cấp nên họ còn nặng tình cảm gia đình, cầu an hưởng lạc. Nhưng khi giác ngộ, họ sẽ tự xấu hổ và cảm ơn cách mạng.
Trở lại vấn đề vận động mộ tân binh ở những vùng giải phóng hoặc sôi đậu từ 63 trở về trước, họ chỉ nhận thanh niên từ 18 trở lên, 25 trở xuống. Nhưng từ đây, chịu sự hướng dẫn chung và các nội quy kỷ luật của đường dây. Ô, xin lỗi. Nhưng 1964 trở về sau, nhận cả phụ nữ, những phụ nữ chưa chồng, những thanh niên râu bất kể hạn tuổi nào, cả những đứa con nít 15-16 tuổi đến 65, xem như thanh niên nọ được vét hết rồi. Bây giờ người ta không lấy làm lạ tại sao tân binh từ Y2 gửi về cho giờ sao chỉ toàn là thanh nữ và con nít, mỗi đoàn ít lắm cũng cả trăm. Tại ấp, họ đưa tân binh đến tập trung ở xã để làm hai bản lý lịch và giấy giới thiệu, từ xã khăn gói đưa lên huyện, huyện đưa thẳng đến phòng tuyển mộ của tỉnh, tùy theo tình hình mỗi tỉnh mà trạm tiếp nhận của phòng tuyển mộ đặt ở trong rừng hay ngoài nhà đồng bào. Trong rừng như Tây Ninh, Gia Định, Bình Dương, vân vân là nơi ở lộn với nhà đồng bào như Bến Tre, Mỹ Tho, Tân An. Tại trạm họ được y sĩ tới khám toàn bộ sức khỏe, bệnh tật, ghi vào một sổ riêng. Chỉ có thanh thiếu nữ là họ cho miễn khoản này, ngoại trừ một vài người mà họ biết thuộc về giới ăn chơi, tình nghi có bệnh lậu hoặc gian mai, họ mới cho một nữ y tá khám riêng và báo cáo kết quả cuộc khám nghiệm đó. Còn đàn ông con trai, ai cũng phải khám tim phổi, tai mắt mũi họng, thứ phản xạ gối, trật quần, ra xem hạ bộ. Dựa vào lý lịch với sức khỏe của từng người, họ đưa vào cơ động tỉnh bổ sung du kích huyện cho đi chủ lực của khu hay gửi thẳng về giờ hoặc trả về địa phương vì thiếu sức khỏe. Chuyện trả về địa phương chỉ xảy ra từ năm 63 về trước, chứ từ 63 về sau thì coi như không còn nữa. Giờ đang cần người để bổ sung cho chủ lực, bổ sung cho các cơ quan hậu cần, bổ sung cho T6, tức khu 6. Khỏe thì làm việc nặng, yếu làm việc nhẹ, bệnh thì điều trị cho khỏi rồi làm việc, không làm việc này thì làm việc khác, chỉ trừ tỷ lệ tật nguyền cao hoặc mang những bệnh hiểm nghèo như lao cùi hay liệt nhược, họ mới bị chê. Ngay như giờ lúc đầu đòi hỏi tân binh phải khỏe mạnh, thành phần tốt, biết cơ bản quân sự vân vân, sau cùng bỏ hết những điều khoản nêu trên vì thiếu hụt quân số trầm trọng. Thông thường tân binh được huấn luyện một tháng, ít lắm cũng phải 2 tuần tại địa phương rồi mới phân phối đi các nơi khác. Riêng đám tân binh gửi về giờ dù được huấn luyện hay không, dù được trang bị vũ khí hay không, tùy theo tính chất của đoàn đó được tổ chức thành đội ngũ hẳn hoi theo đúng quy chế chính quy miền Bắc, nghĩa là có một tiểu đội chỉ có 10 người, trừ tiểu đội trưởng hay A trưởng, 9 người còn lại chia ra 3 tổ thăm tam. A phó sẽ kiêm nhiệm một tổ trong 3 tổ trưởng, 3 tiểu đội ghép thành một trung đội có ban chỉ huy, một bi trưởng, một bi phó và một chính trị, 3 trung đội ghép thành một đại đội, vân vân. Mỗi đoàn tân binh, họ cử theo một tổ quân y gồm một y tá và vài cứu thương, với một số thuốc thông thường, một ít thuốc cấp cứu. Trước khi được đưa tới trạm đường dây, cả đoàn được lệnh tập họp lại, sinh hoạt, phổ biến tình hình chung về ăn uống, về đường đi nước bước, về mọi trở ngại có thể xảy ra, cùng lúc, cùng hướng giải quyết chung. Đến ngày giờ đã định, đoàn tân binh theo đường dây chịu sự hướng dẫn chung và các nội quy kỷ luật của đường dây, đoàn được đưa thẳng về trạm B40 của R hoặc T13 hay T12, T11, tức các trạm tiếp đón tân binh ở vùng Trảng Dài và Đồng Rùm thuộc khu B Tây Ninh. Tại đó, tùy cục tham mưu sẽ phân phối đi về các đơn vị của R như khu A, khu B, khu C, khu E, khu H hoặc về T6.
Trong lòng đô thị. Ngược thời gian trở lại những ngày sau đình chiến năm 54, vấn đề xây dựng cơ sở ở đô thị Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định được Trung ương Cục Miền Nam quan tâm đặc biệt. Dù biết rằng trong những năm kháng chiến chống Pháp, Thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn cũng như Ủy ban kháng chiến hành chánh đặc khu Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định đã có sẵn nhiều cơ sở tại đô thị quan trọng bậc nhất của miền Nam, Trung ương Cục vẫn tập trung mọi nỗ lực lớn nhằm vào Sài Gòn bởi một lẽ giản dị, dễ hiểu, vì Sài Gòn là thủ đô của chính quyền miền Nam với tất cả các cơ quan đầu não, trung tâm của các sinh hoạt, chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, quân sự. Dân số Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định dạo ấy khoảng 2 triệu người, như vậy nó chiếm 1/6 trong 12 triệu của nhân dân miền Nam, theo con số mà Trung ương Cục tiên liệu được. Năm 54, khu ủy phân liên khu miền Đông, khu ủy đặc khu Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định cũng như Thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn đều được lệnh của Trung ương Cục miền Nam phải cấp tốc cử đại biểu về U Minh họp khẩn cấp để nhận chỉ thị hành động. Lệnh đó do Lê Duẩn, bí thư Trung ương Cục miền Nam ký tên, đặc biệt kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chánh đặc khu Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định cũng nhận được lệnh mời riêng. Riêng Lê Đức Thọ trong thời gian từ tháng 8 năm 4 đến tháng 11 năm 4, coi như con thoi xuyên đi xuyên lại, từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam, để mang những báo cáo, quyết nghị, chỉ thị khẩn cấp của Trung ương Đảng miền Bắc, tập trung vào công tác chính yếu là củng cố phát triển cơ sở, đấu tranh chính trị ở miền Nam. Hai ủy viên Trung ương Cục cũng là ủy viên Trung ương Đảng là Ung Văn Khiêm và Hà Huy Giáp được giao nhiệm vụ tổ chức các lớp chính trị ngắn hạn về phía Đảng cũng như về phía chính quyền, huấn luyện công tác cơ sở cho một số cán bộ trung cấp, sơ cấp được chỉ định ở lại để kịp thời bố trí cho nhập vào Sài Gòn đợt 1, tức là cuối tháng 8 năm 54, rồi đợt 2, đợt 3. Mặt khác, Trung ương Cục cũng tổ chức song song các phong trào học tập ý nghĩa của Hiệp định Geneva, học tập về phương châm, sách lược đấu tranh chính trị các cơ quan từ cấp Nam Bộ, khu, tỉnh, huyện cho đến xã và nhân dân. Có thể nói công tác đấu tranh chính trị là một công tác khẩn cấp, hối hả, trong không khí rộn rịp, tranh thủ với thời gian. Sở Tiên Giáo, tức Tiên Truyền Văn Hóa Giáo Dục, Nam Bộ là Lưu Quý Kỳ và Giám đốc Sở được xem là lực lượng chủ chốt, đáng kể nhất tung vào chiến dịch này. Cho nên ta không lấy làm lạ và hiểu tại sao những Huỳnh Văn Tiễn, Lưu Hữu Phước, Nguyễn Ngọc Bạch, Khánh Vân, Xuân Anh, Quốc Hương tổ chức những cuộc mời mọc đón tiếp nói chuyện với các nghệ sĩ và những người làm văn nghệ ở Sài Gòn, tại Cà Mau, rồi những nhà trí thức, những giới khác cũng được mời đến nói chuyện và thăm kháng chiến ở Cà Mau như nhiều nơi khác. Những tiến sĩ Hoàng Xuân Nhị, luật sư Phạm Ngọc Thuần, đốc phủ sứ Phan Văn Chương, bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng, kỹ sư Kha Vạn Cân, vân vân, thay mặt cho giới trí thức kháng chiến trao đổi quan điểm trong những cuộc nói chuyện đó. Đó là một công tác, một chiến dịch mà Trung ương Cục cho là sẽ đạt đến nhiều kết quả vô cùng quan trọng. Nói chung, trong đại hội, đại công tác củng cố xây dựng và phát triển cơ sở được chia ra làm hai loại, loại chiến lược và loại chiến thuật. Loại chiến lược được một số người gọi đùa là trường kỳ mai phục, nhằm vào mục tiêu lâu dài, loại này chỉ hoạt động khi có lệnh báo, còn bình thường vẫn bất động, sống như bất cứ một công dân lương thiện nào khác, thà hồ ăn tục nói phét. Chẳng những không tuyên truyền ai mà còn bị cấm tuyên truyền, càng tố cộng, chửi cộng, càng giữ chừng nào càng tốt chừng đó, không tội vạ việc gì cả. Loại chuyến thực là chỉ nhằm vào phục vụ mục tiêu trước mắt có tính cách giai đoạn. Với loại chiến lược, số cán bộ này được hoàn toàn giữ bí mật, đích thân Phạm Hùng, tức Ủy viên Trung ương Cục, Ủy viên Trung ương Đảng, kiêm Giám đốc Sở Công an Nam Bộ, hoặc Nguyễn Trấn, Ủy viên Trung ương Cục, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy phân liên khu miền Tây, hay một vài cá nhân cán bộ cao cấp được chỉ định tùy theo giới và tính chất công tác giao nhiệm vụ. Nói như vậy không có nghĩa tất cả hạt nhân chiến lược ấy cấy ở Sài Gòn đều phải qua tay những nhân vật trên. Thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn hoặc khu ủy
khu ủy đặc khu Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định vẫn tiến hành công tác cơ sở của mình theo hệ thống địa phương. Trung ương cục tiến hành theo hệ thống của trung ương cục, mỗi hệ thống đều có tính cách độc lập, phục vụ những công tác khác nhau. Dĩ nhiên, loại này, loại công tác chiến lược là loại ra công khai hoặc là dân sự, hoặc là công chức, hoặc là quân nhân, tùy theo vị trí của trung ương cục chọn sẵn. Ở loại chiến lược này, bất cứ với giá nào, tốn kém bao nhiêu, bất cứ phải dùng hình thức nào, trung ương cục cũng cung cấp đầy đủ, miễn sao cấy được vào những vị trí đã chọn. Chính Văn Tiến Dũng đã mang chỉ thị của Trung ương Đảng từ Bắc vào Nam trong những ngày đầu sau đình chiến qua con đường quỹ hội quốc tế, để Trung ương Cục phải hoàn thành cho được cái công tác này, bởi Trung ương Đảng đã nhận định trước rằng tổng tuyển cử toàn quốc rất ít có hy vọng thực hiện được. Hy vọng đó chỉ chiếm 5% là cùng. Trong tài liệu học tập cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, Trung ương Cục đã có một đoạn nói về vấn đề này. Muốn có tổng tuyển cử, phải đấu tranh. Phải lấy áp lực của nhân dân để thực hiện. Có tổng tuyển cử hay không tùy thuộc vào tình hình thế giới, tùy thuộc vào việc vận động do nhân dân làm áp lực, vân vân. Với loại công tác chiến thuật có tính cách giai đoạn nhằm vào trọng tâm phục vụ cho yêu cầu tổng tuyển cử vào tháng 7 năm 56, nặng về tính cách tuyên truyền gây ảnh hưởng rộng rãi, cho nên số cán bộ được tung vào làm công tác này không đòi hỏi một sự chọn lựa khắt khe, ai cũng được. Đảng viên càng tốt, không đảng viên cũng chả sao. Vì cơ sở dù có bí mật nhưng cũng không phải là bí mật tuyệt đối đến độ không ai biết đến mình. Như vậy thì làm sao tuyên truyền được? Vào những ngày sau đình chiến, người ta thấy một số đối tượng được mời đến Cà Mau theo kế hoạch tranh thủ của Trung ương Cục đề ra. Về giới trí thức văn nghệ đã kể ở đoạn trước, đã có luật sư Phạm Ngọc Thuần, Phó Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chánh Nam Bộ, kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chánh đặc khu Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định, tiến sĩ triết học Hoàng Xuân Nhị, cựu Giám đốc Viện Văn hóa Kháng chiến Nam Bộ, đốc phủ sứ Phan Văn Chương, rồi nào Huỳnh Văn Tiễn, Nguyễn Ngọc Bạch, ca sĩ Khánh Vân, ca sĩ Xuân Mai, Quốc Hương, vân vân. Mục đích của Trung ương Cục cho trưng bày những nhân vật đó để tuyên truyền, tranh thủ trí thức văn nghệ có cảm tình với kháng chiến, thành công, thành thực công bình nhận xét thì câu tác động này Trung ương Cục đã gặt hái ít nhiều thành công, nhưng ngược lại chính những người trực tiếp hy sinh xương máu, tham gia kháng chiến 9 năm trời thì một phần không nhỏ lại chán nản, oán ghét, tách mình ra khỏi cái guồng máy đó. Họ cho rằng nhiệm vụ kháng chiến chống Pháp giành độc lập cho dân tộc đến đó thì chấm dứt, họ hãnh diện và tự hào về công lao mà họ đã đóng góp. Đảng lao động đã cướp công của họ, cướp công của nhân dân, làm công của đảng. Đảng cũng đã phản bội lại họ, phản bội lại nhân dân trong việc chia đôi đất nước, cùng cuộc kháng chiến chống Pháp của toàn dân, để đưa đất nước vào một cuộc thảm sát mới theo chế độ vô sản chương chính của Karl Marx, tiến sâu vào con đường cộng sản chủ nghĩa. Phải dài dòng văn tự nhắc lại những sự kiện từ sau Hiệp định Geneva 54 để dẫn chứng một kế hoạch chiến tranh có sắp đặt trước nhằm nhuộm đỏ miền Nam thân yêu này, để chúng ta biết rõ do đâu và vì sao lại có chuyện những lính giờ được đưa ra từ trong lòng đô thị Sài Gòn đến chiến khu của giờ. Mặt khác, chúng tôi muốn nêu lên những bằng chứng cụ thể của sự cố tình, nguyên cớ của cuộc chiến tranh đau thương, nồi da sáu thịt, một cách tàn bạo, nhẫn tâm hôm nay. Và qua những dữ kiện đó, nó chứng minh một cách rõ ràng rằng chính nghĩa của cuộc kháng chiến chống Pháp mà toàn dân tham gia trước đây đã chấm dứt kể từ ngày 20 tháng 7 năm 54. Chính nghĩa nó nhất định hoàn toàn vô giá trị, trở thành phi nghĩa bất kỳ cho hành động nào nhằm chống lại miền Nam hoặc khi bọn thực dân Pháp đã bị đuổi cổ sạch sành sanh về Pháp. Chiến tranh ngày nay ở miền Nam là một cuộc chiến tranh đã được chuẩn bị từ 54. Miền Bắc phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lịch sử. Cuộc chiến tranh phát xuất bởi một ý thức hệ cộng sản chủ nghĩa của miền Bắc, chứ không phải là một cuộc nội chiến đột khởi từ miền Nam. Trở lại vấn đề, nhờ những cơ sở được củng cố và phát triển từ sau đình chiến, nằm trong lòng đô thị Sài Gòn, nên từ 59 trở đi, để phát triển lực lượng cho giờ, ngoài số tân binh của Y1, Y2, còn có tân binh của Y4, Y4 tức đặc khu Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định. Cách thức tuyển mộ tân binh ở đô thị Sài Gòn Gia Định, nó khác biệt rất nhiều đối với các địa phương khác. Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 16 của Về Giờ đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục. theo phần thứ 17. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.